Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Boundaries in Marriage: Understanding the Choices That Make or Break Loving Relationships là sách tư vấn hôn nhân theo định hướng cơ đốc giáo của hai nhà tâm lý học Henry Cloud và tiếp nối tư tưởng từ cuốn Boundary nổi tiếng của họ. Sách áp dụng khái niệm ranh giới cá nhân vào đời sống vợ chồng. Luận điểm trung tâm là hôn nhân bền vững, không đòi hỏi hai người xóa bỏ cá tính để trở thành một thể mơ hồ. Trái lại, sự gắn kết lành mạnh cần hai cá nhân biết rõ mình chịu trách nhiệm về điều gì, có quyền lựa chọn gì và cần tôn trọng phần đời sống thuộc về người kia. Các tác giả xem ranh giới như những đường ranh tài sản, giúp phân biệt cảm xúc, thái độ, hành vi và trách nhiệm của mỗi người. Từ nền tảng đó, cuốn sách hướng dẫn các cặp đôi nhận diện những kiểu tương tác gây tổn thương, trao đổi nhu cầu rõ ràng hơn và xây dựng sự thân mật dựa trên tự do, trách nhiệm cùng tôn trọng lẫn nhau. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ranh giới không chia cắt vợ chồng, mà xác định trách nhiệm của từng người. Ý tưởng dễ bị hiểu sai nhất của cuốn sách là cho rằng đặt ranh giới đồng nghĩa với giữ khoảng cách hoặc làm suy yếu sự hợp nhất trong hôn nhân. Cloud và Townsend lập luận theo hướng ngược lại. Ranh giới không phải bức tường để trốn tránh người bạn đời, mà là đường phân định giúp mỗi người biết điều gì thuộc phần mình quản lý. Một người có thể sở hữu cảm xúc, lựa chọn, thái độ, lời nói và hành vi của mình, nhưng không thể sở hữu hay điều khiển nội tâm của vợ hoặc chồng. Khi một bên quy trách nhiệm cho người kia về cơn giận, nỗi thất vọng hoặc quyết định của chính mình, quan hệ dễ trượt vào đổ lỗi và kiểm soát. Ngược lại, khi cả hai thừa nhận phần trách nhiệm cá nhân, họ có cơ sở để nói cụ thể về điều mình cần và điều mình sẽ làm. Cách nhìn này cũng bảo vệ tính cá nhân trong hôn nhân. Hai người vẫn có thể yêu thương, cam kết và chia sẻ sâu sắc, đồng thời duy trì quyền lựa chọn, sở thích, nhịp sống và sự trưởng thành riêng. Theo sách, sự tự nguyện mới tạo nên sự hiến dâng có ý nghĩa. Nếu một người chỉ chiều theo vì sợ hãi, tội lỗi hay áp lực, sự gần gũi bên ngoài có thể che giấu bất mãn bên trong. Thứ hai, 10 luật ranh giới cung cấp khung để nhận ra các vòng lặp xung đột. Cuốn sách vận dụng 10 luật ranh giới mà Cloud và Townsend đã phát triển trong các tác phẩm trước. Đây không phải bộ quy tắc nhằm phán xét ai đúng ai sai trong mọi cuộc cãi vã, mà là khung để nhìn rõ cơ chế khiến vấn đề kéo dài. Một nguyên tắc trọng tâm là luật trách nhiệm. Theo đó, mỗi người cần chịu trách nhiệm yêu thương người kia, nhưng không gánh thay những việc người kia phải tự đối diện. Sự khác biệt này đặc biệt quan trọng trong quan hệ có xu hướng phụ thuộc cảm xúc. Chẳng hạn, giúp đỡ một người bạn đời đang gặp khó khăn khác với liên tục cứu họ khỏi hậu quả của lựa chọn thiếu trách nhiệm. Sách cũng nhấn mạnh rằng việc nói không thường đi kèm phản ứng khó chịu, buồn bã hoặc giận dữ từ đối phương. Cảm giác khó chịu ấy không tự động chứng minh ranh giới là sai. Người đặt giới hạn cần học cách đánh giá hậu quả dài hạn, thay vì vội rút lại giới hạn chỉ để chấm dứt căng thẳng tức thời. Bằng cách này, các luật ranh giới chuyển trọng tâm từ việc thắng một cuộc tranh luận sang việc thay đổi mô thức tương tác. Mục tiêu cuối cùng là tạo điều kiện để cả hai trưởng thành, thay vì duy trì một vòng lặp gồm đòi hỏi, nhượng bộ, oán giận rồi bùng nổ. Thứ ba, nói rõ nhu cầu và giới hạn thay cho kiểm soát, trừng phạt hoặc im lặng. Về mặt thực hành, Boundaries in Marriage phân biệt rõ ranh giới với nỗ lực kiểm soát bạn đời. Một ranh giới là lời xác định về điều một người sẽ làm để bảo vệ sự an toàn, phẩm giá hoặc trách nhiệm của chính mình. Nó không phải mệnh lệnh buộc người kia thay đổi theo ý mình. Sự phân biệt này có giá trị vì nhiều xung đột hôn nhân được diễn đạt bằng những yêu cầu mơ hồ, như đòi đối phương phải quan tâm hơn, hiểu hơn hoặc đừng làm mình buồn. Các yêu cầu ấy có thể phản ánh nhu cầu thật, nhưng nếu không nêu rõ hành vi cụ thể và trách nhiệm của bản thân, chúng dễ biến thành trách móc. Các tác giả khuyến khích giao tiếp trực tiếp về điều mình đồng ý, điều mình không thể chấp nhận và hậu quả hợp lý mà mình sẽ thực hiện nếu giới hạn bị vi phạm. Trọng tâm không nằm ở việc đe dọa hay tạo đòn bẩy, mà ở tính nhất quán giữa lời nói và hành động. Cuốn sách cũng cho thấy im lặng, chịu đựng rồi tích tụ oán giận không phải là hòa bình thực sự. Một cuộc trao đổi khó khăn nhưng tôn trọng có thể hữu ích hơn sự yên ổn bề ngoài. Tuy nhiên, cách tiếp cận này đòi hỏi người đọc tự xem xét động cơ của mình, để ranh giới không bị dùng như một hình thức xa cách, trả đũa hoặc áp đặt. Thứ tư, ranh giới cần được đặt cả với gia đình hai bên, tiền bạc và những áp lực ngoài hôn nhân. Sách không giới hạn ranh giới trong các cuộc đối thoại riêng tư giữa hai vợ chồng. Nó đặt hôn nhân trong mạng lưới những ảnh hưởng bên ngoài, nơi các mâu thuẫn thường nảy sinh từ gia đình gốc, nghĩa vụ xã hội, công việc, tiền bạc và các ưu tiên cạnh tranh. Ví dụ, bất đồng về mức độ chia sẻ chuyện riêng tư với cha mẹ tần suất thăm nom hay sự can thiệp vào quyết định của gia đình nhỏ có thể trở thành nguồn căng thẳng kéo dài. Theo khung của Cloud và Townsend, vấn đề không phải là cắt đứt gia đình hai bên, mà là vợ chồng cần xác định sự trung thành và trách nhiệm chính của mình đối với hôn nhân. Họ cần cùng quyết định thông tin nào là riêng tư, ai có quyền tham gia vào các lựa chọn quan trọng và cách từ chối những đòi hỏi vượt quá khả năng của gia đình. Tương tự, tiền bạc không chỉ là bài toán ngân sách mà còn liên quan đến quyền tự chủ, mức độ minh bạch, thói quen chi tiêu và trách nhiệm với hậu quả. Khi các thỏa thuận không được nói rõ, một bên có thể âm thầm gánh vác, còn bên kia không thấy tác động từ lựa chọn của mình. Ranh giới giúp biến những kỳ vọng ngầm thành các cam kết có thể thảo luận, điều chỉnh và tôn trọng. Qua đó, hôn nhân có khả năng chống đỡ tốt hơn trước sức ép từ bên ngoài. Cuối cùng, nền tảng Cơ Đốc giáo kết hợp trách nhiệm cá nhân với ân điển và sự gắn bó. Điểm định vị rõ rệt của Boundaries in Marriage là sự kết hợp giữa ngôn ngữ tâm lý học phổ thông và cách hiểu Cơ Đốc giáo về tình yêu tự do, trách nhiệm cùng sự trưởng thành thuộc linh. Các tác giả không trình bày ranh giới như một kỹ thuật tự bảo vệ thuần túy, nơi mỗi người chỉ cần ưu tiên nhu cầu của mình. Họ đặt nó trong quan điểm rằng yêu thương là hành động có trách nhiệm, có sự thật và có tự do. Vì thế, nói không không nhất thiết là thiếu yêu thương, cũng như tha thứ không đồng nghĩa với phủ nhận hậu quả hoặc tiếp tục chấp nhận hành vi gây hại. Khung này đặc biệt hướng đến những độc giả tôn giáo vốn có thể nhầm lẫn giữa hy sinh lành mạnh với việc dung túng hoặc giữa nhẫn nhịn với đánh mất tiếng nói cá nhân. Sách cho rằng sự hiệp nhất hôn nhân không thể được xây bằng ép buộc, bởi tình yêu chỉ có ý nghĩa khi được trao một cách tự nguyện. Đồng thời, thông điệp về trách nhiệm không nhằm cổ vũ sự độc lập lạnh lùng. Mục tiêu vẫn là sự chăm sóc, tôn trọng, khẳng định và thân mật hai chị. Với độc giả không chia sẻ niềm tin Cơ Đốc giáo, các nguyên tắc về quyền sở hữu cảm xúc và giới hạn vẫn có thể hữu ích. Dù vậy, các lập luận đạo đức, ví dụ minh họa và cách diễn giải mục đích hôn nhân của sách gắn chặt với khung đức tin này. Kết luận, Boundaries in Marriage phù hợp nhất với các cặp vợ chồng đang lặp lại những xung đột quanh việc đổ lỗi, kiểm soát, né tránh, can thiệp từ người thân hoặc bất đồng về trách nhiệm. Các cặp đang chuẩn bị kết hôn cũng có thể dùng sách như một công cụ để thảo luận sớm về tiền bạc, thời gian riêng, quan hệ kho với gia đình hai bên và những kỳ vọng chưa nói thành lời. Giá trị thực hành của sách nằm ở việc thay đổi câu hỏi từ làm sao để buộc người kia thay đổi thành tôi chịu trách nhiệm về điều gì, tôi cần nói rõ điều gì và tôi sẽ phản hồi ra sao. Sự thay đổi này có thể giúp giảm oán giận và làm các cuộc trao đổi trở nên cụ thể hơn. So với nhiều sách hôn nhân tập trung chủ yếu vào kỹ năng giao tiếp, lãng mạn hoặc giải quyết xung đột, tác phẩm này nổi bật nhờ xem ranh giới là cấu trúc nền cho các kỹ năng đó. Nó không hứa hẹn rằng mọi bất đồng sẽ biến mất. Thay vào đó, sách đề xuất một cách tổ chức quan hệ, trong đó tình yêu đi cùng trách nhiệm cá nhân và quyền tự do. Điểm khác biệt nữa là sự tích hợp nhất quán giữa tư vấn tâm lý và quan điểm Cơ Đốc giáo. Điều này khiến sách đặc biệt phù hợp với độc giả muốn một nguồn hướng dẫn dựa trên đức tin, nhưng có thể làm phạm vi tiếp nhận hẹp hơn đối với người tìm kiếm cách tiếp cận hoàn toàn thế tục với những vấn đề nghiêm trọng như bạo lực, nghiện ngập hoặc nguy cơ mất an toàn. Các nguyên tắc trong sách nên được xem là hỗ trợ, không thay thế cho sự can thiệp chuyên môn và kế hoạch bảo vệ an toàn. Nếu bạn muốn ủng hộ Henry Cloud, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!